Và nếu lúc nãy ta đã nói một trong những điểm phải quan tâm khi đọc dụ ngôn này, đó là niềm vui. Vậy thì thưa các anh chị, bí tích giao hòa là bí tích của niềm vui. Mình quên cái điều đấy. Tôi có cảm giác là chúng ta dễ nhìn bí tích giải tội, bí tích giao hòa là bí tích của sự sợ hãi hơn là bí tích của niềm vui. Nhưng mà thực sự là bí tích của niềm vui. Niềm vui của một đấng Thiên Chúa tìm lại được con người. Niềm vui của hối nhân tìm lại được cái phẩm giá ơn gọi làm người, làm con cái Chúa nơi mình. Bí tích của niềm vui chứ không chỉ là án phạt. Dĩ nhiên ở đây vai trò của thừa tác viên, tức là của các linh mục, cũng rất là quan trọng. Có một bạn thanh niên bỏ xưng tội lâu rồi, cho nên rất rất ngại đi xưng tội. Đây cũng là một kinh nghiệm tâm lý mục vụ. Càng bỏ lâu việc xưng tội thì càng ngần ngại khi đi xưng tội. Thế rồi thuyết phục mãi để anh ta cũng vào xưng tội, thì may mắn cho anh ấy gặp một linh mục. Anh ấy nói là thưa cha, con xưng tội cũng đã lâu. Cái ngài mới hỏi vào thế bao nhiêu? Và dạ 7 năm. Cái ngài mới đánh một câu, ngài bảo mới có 7 năm thôi à? Thế ông ấy cảm thấy người nó nhẹ hẳn. Và cái vật trình bày đời sống của mình nó dễ dàng hơn. Nhưng mà giả như lúc đấy mà gặp linh mục nào mà ông ấy nét cho một câu chẳng hạn thì dễ mất tinh thần lắm, phải không? Tôi nói đó là một kinh nghiệm tâm lý mục vụ. Cho nên vai trò của thừa tác viên là quan trọng. Rồi việc đền tội cũng vậy. Thông thường chúng ta được giao việc đền tội là đọc mấy kinh cũng tốt lành thôi. Nhưng chân thành mà nói, nó cũng dễ có nguy cơ này, là hóa ra cái việc đọc kinh bị biến thành một hình phạt. Đền tội mà. Chứ còn nếu được á, thì làm sao cái việc đền tội đó nó có thể liên quan đến một khía cạnh nào đó trong đời sống của chúng ta để giúp cho mình ý thức hơn. Và trong những việc đền tội mà tôi nghe các linh mục chia sẻ lại chẳng hạn, tôi thấy có một vị rất là độc đáo. Không biết là ông vào ông xưng tội gì thì không biết. Nhưng mà ngài ra việc đền tội là tối hôm nay về mời bà ấy đi ăn cơm nhà hàng một hôm, sau đó chở bà ấy đi coi cine. Bà ấy rất là ngỡ ngàng, cả bao nhiêu tháng nay tự nhiên ông ấy về. Ông ấy bảo mẹ mày mặc đồ đẹp và tao đi chở đi ăn nhà hàng, sau đó lại còn chở đi coi phim nữa. Cái chuyện rất là ngỡ ngàng. Cuối cùng mới phát hiện ông làm việc đền tội. Mà vị linh mục đó ngài hay ở cái chỗ này, có lẽ ngài nghe được cái đời sống sau đó, ngài mới đề nghị một việc đền tội như vậy. Để làm gì? Để tạo sự gặp gỡ, hiệp thông, yêu thương, chia sẻ trong đời sống gia đình. Cho nên việc đền tội mà nó giúp cho chúng ta ý thức hơn để sống tốt hơn thì rất đáng quý. Thay vì nó chỉ là một hình phạt mà mình phải làm cho nó xong thôi,